This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Ở Houston bây giờ bầu trời âm u, sắp sửa mưa lớn tới nơi rồi. Ngày hôm nay dự báo là có thunderstorm với cái xác suất mưa lên khá cao, 100% thì chắc chắn là sẽ có mưa trong ngày hôm nay. Chờ từ sáng thì có lúc thì nói 9 giờ nhưng bây giờ có nhiều nơi đã có mưa, nhưng mà tại đài Sài Gòn Houston 900 thì trời bắt đầu có những cái cơn mưa rồi đó, mưa nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ngày hôm nay không có mưa nhỏ nữa đâu mà sẽ là mưa rất là lớn và sẽ có cái xác suất mưa lên khá cao. Không biết ở bên Dallas như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, ở Dallas thì ngày hôm qua, tối hôm qua thì mưa lớn lắm, làm cho bữa nay thì cái trời nó giảm xuống, cái nhiệt độ rất là lạnh. Ở Forward cũng lạnh phải không thưa giáo sư?
Dạ, Forward cũng lạnh lạnh nhưng mà tối hôm qua không có mưa tí nào cả. Bây giờ thì trời nó cũng gọi là u chứ cũng không phải là chưa chắc là có mưa không, tôi không có check khí hậu như thế nào, nhưng mà hôm qua nay và ở đây thì chưa có mưa thôi cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết trời u là trời sao, chắc trời u cũng buồn lắm phải không thưa giáo sư? Nhìn ra ngoài thì thấy cái trời nó âm u, rồi tự nhiên thấy cái cảnh như vậy thì cũng cảm thấy hơi nó làm sao á, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Đúng rồi. Trong quá khứ có những câu thơ nói về những cái trời u gọi là trời không nắng không mưa đó.
Có những câu. Dạ. Vâng, bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ, thì trước tiên thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào ạ?
Vâng, thị trường chứng khoán chao đảo rất nhiều trong cái thời gian 2 tuần này, và kết thúc ở cuối tuần là S&P 500 là 4.620 điểm, mặc dầu vào ngày thứ 6 đã khởi dậy một phần nào so với cao điểm. Dow Jones 30 là 35.365. Bây giờ khi mình nói con số 35.365 thì có nghĩa là như thế nào? Là ngày thứ 6 không thì nó đã giảm 532 điểm rồi trong một ngày thôi. Và 35.000 Dow Jones so với cao điểm kỷ lục cách đây chỉ trong vòng một tháng thôi là 37.000+, có nghĩa rằng Dow Jones đã giảm đi trên gần như 7%, 6.7%, thành ra giảm khá nhiều. Mặc dầu con số 35.365 không phải là tệ lậu, nó vẫn là tốt thôi, nhưng mà so với kỷ lục thì nó đã giảm đến 6.5% rồi. Nasdaq là 15.169 điểm, là index của những công ty technology, và Russell 2000, đây là cái index của những công ty nhỏ bị ảnh hưởng khá nhiều khi người ta lo ngại đến cái Omicron variant của COVID-19. Giá dầu thô ở cái mức 70 đô la, khá vững chãi. Trong quá khứ quý vị nhớ lên tới 80 và mấy đô la tốt nhất giá dầu thô là ở khoảng 60-65 đô la, hiện tại cũng còn khá cao. Giá vàng tròn đẹp gần như 1.800 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. 1.800 Mỹ Kim cho một ao vàng thì giá cũng là được xem như là khá cao rồi. Còn thị trường chứng khoán thì giáo sư vừa mới nói so với cái con số là 37.000 kỷ lục, và bây giờ xuống còn 35.365, tuy nhiên 35.365 vẫn ở con số rất là được xem như là tốt đẹp rồi. Thế thì như vậy thị trường chứng khoán được xem như là đã chỉnh đốn và giảm đi khá nhiều trong tuần qua, thì đây có phải là vì cái lý do lạm phát hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Thị trường chứng khoán trong thời gian mấy tuần liên tiếp đó, nó thay đổi, mỗi lần nó thay đổi là vì một lý do này hay lý do nọ. Lúc đầu đó là sự lo ngại về Omicron, cái con virus này sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung và toàn cầu, đến kinh tế, đến gọi là có thể người ta sẽ đóng cửa lại hay này nọ. Cái lo ngại là nó gần như là nó tiêu pha đi rất nhiều, vì họ thấy con Omicron này đó, mặc dù hiện tại quý vị nên cảnh giác là gần như một cái quận nào ở thành phố Texas đều đã có Omicron hết rồi. Ở Fort Bend County, ở thành phố Houston, hay là ở San Antonio, hay là Dallas, hay là Tarrant County, hay là Collin County đều có hết trơn rồi. Nhưng mà có rất là ít, 1-2 ca thôi. Và đại đa số những người bị này đó không có nặng đến mức là đi vô nhà thương. Và nguyên toàn quốc Hoa Kỳ chỉ có một người duy nhất đã tử vong thôi. Thành ra họ cái lo ngại nó không có nặng như quá khứ là cái Delta variant nó lây truyền nhiều. Hiện tại thì cái mối lo ngại nó đỡ đi, nhưng mà nạn lạm phát rõ ràng là hiện hữu và rất là vững chãi, là ở cái mức không phải là 6.2% nạn lạm phát nữa, mà bây giờ lên tới 6.4%, và điều này nó sẽ kéo dài lâu dài. Quỹ tiền tệ liên bang, nhất là ông Jerome Powell đã được tái bổ nhiệm trên nhiệm kỳ nữa, thì ông sẽ làm trách nhiệm của quỹ tiền tệ liên bang là đánh phá, đã phá nạn lạm phát, và ông đã tuyên bố rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng tiền lãi một năm sớm hơn là dự liệu, có nghĩa là năm 2022 sẽ gia tăng tiền lãi 3 lần trong năm 2022. Đó là cái lý do chính cho tình trạng stock market của cuối tuần này, thưa chị.
Dạ vâng ạ, thưa giáo sư, không biết rằng là Omicron á, là cái bị không biết là ảnh hưởng đường dài cho cái nền kinh tế toàn cầu như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, Omicron hiện tại thì rất lo ngại, như bên Anh Lê đó, bên Anh Quốc á, thì Thủ tướng Anh Quốc đã nói rằng cái số lây nhiễm của Omicron bên Anh Quốc bây giờ lên đến mức trở lại kỷ lục lại rồi. Và ngay cả tiểu bang Texas, tin tức mới cho thấy rằng cái số mà lây nhiễm virus đó là gia tăng trong tuần qua lên trên 46% so với lại vài tuần trước. Thật ra cái sự lây lan nó khá nhiều trở lại rồi, nhất là đi vào cái mùa lạnh này nữa. Rồi còn bên Á Châu thì họ cũng lo ngại rất nhiều. Tuy nhiên, mức chủng ngừa đã khá cao. Thật sự ra tiểu bang Texas cái mức chủng ngừa vaccination nó rất là thấp so với lại toàn quốc Hoa Kỳ, toàn tèm chỉ có 50% thôi, toàn quốc Hoa Kỳ là 60-mấy phần trăm, gần như là cao hơn Texas nhiều. Âu Châu mức chủng ngừa họ cao vô cùng, họ lên tới 70% rồi. Bên Việt Nam theo biết là những người chích được một mũi đó bây giờ cũng lên đến gần 70% rồi, mức 70-75% là cái mức cần thiết. Tuy nhiên ở bên Phi Châu thì cái mức chủng ngừa nó chỉ có 7%. Đó là cái chỗ mà con virus nó biến thể, biến dạng và nó dây chuyền. Khi mà có xuất hiện ở Âu Châu, trước sau gì cũng tới toàn cầu. Và người dân Hoa Kỳ họ đi tứ xứ, chỗ nào có chuyện gì là có người dân Hoa Kỳ, thì nó đã vô Hoa Kỳ và nó vô vào bên Âu Châu rồi. Nó sẽ ảnh hưởng nếu như mà cái booster variant này đó, cái booster của Pfizer này không được chủng ngừa nhanh. Vì theo biết được cái mũi thứ ba này nó hữu hiệu, rất là hữu hiệu đến Omicron, thì cầu hy vọng nó sẽ không có ảnh hưởng mạnh đến kinh tế như là người ta đã lo sợ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Thì được biết là Quỹ Tiền tệ Liên bang của Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ gia tăng cái tiền lãi trong năm tới. Có người thì lại họ tiên đoán là có thể gia tăng lên đến 3 lần nữa. Thì thưa giáo sư, đây có phải là chỉ ở bên Hoa Kỳ, còn những cái quốc gia khác thì họ có đi theo cùng một cái chiều hướng như bên Hoa Kỳ hay không ạ?
Vâng. Trong quá khứ là như vậy. Trong quá khứ là Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ là lãnh đạo thế giới. Khi Hoa Kỳ làm một chuyện gì, nhất là Quỹ Tiền tệ, vì quý vị biết đồng tiền đô la và tiền lãi của Hoa Kỳ nó ảnh hưởng vô trong mạch máu của từng kinh tế của từng vùng. Thành ra Quỹ Tiền tệ Liên bang là cái khả năng ảnh hưởng kinh tế mạnh lắm. Nhưng Hoa Kỳ này nó khác. Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ gia tăng 3 lần trong năm tới, và hiện tại họ đã không mua đi, bớt đi mua cái, chấm dứt cái chương trình mua những trái phiếu để cho hỗ trợ cái, trong quá khứ là hỗ trợ tiền lãi thấp, bây giờ họ để tiền lãi từ từ gia tăng trở lại. Điều này nó làm cho thế giới phản ứng khác nhau. Ví dụ như Nga Xô đó, thì họ đi trương tiên quyết, họ đã gia tăng tiền lãi cách đây mấy tháng rồi, bây giờ cái mức tiền lãi tối thiểu của Nga Xô là trên 4%, trong khi Hoa Kỳ vẫn ở cái mức thấp, vẫn còn thấp, chưa có gia tăng, và họ sẽ gia tăng. Nhưng mà bên Âu Châu thì ngược lại, Âu Châu nó không đi theo Nga Xô, thì họ đi theo cái đường hối của Hoa Kỳ, mỗi quốc gia họ khác nhau. Nhưng qua Âu Châu họ từ từ họ gia tăng, và họ tuyên bố Quỹ Tiền tệ Liên bang của từng quốc gia, từng khối Âu Châu gia tăng tiền lãi. Trong khi đó Á Châu thì ngược lại, Á Châu họ rất lo sợ về kinh tế, vì cái chuỗi cung, vì kinh tế đang bị trì trệ, và họ không lo cho lắm nạn lạm phát, vì khi kinh tế bị trì trệ đó thì mức tiêu xài nó không nhiều, nạn lạm phát nó gia tăng nhưng không mạnh như bên Hoa Kỳ. Quốc gia nào mà kinh tế trỗi dậy đó thì nó có áp lực trên nạn lạm phát, thì Á Châu, bên khu khối Á Châu đại đa số họ vẫn rất là chậm trễ, họ chưa có đường lối rõ ràng là sẽ gia tăng tiền lãi hay không. Thành ra Âu Á và Hoa Kỳ đường lối nó hơi khác nhau thôi chị.
Dạ vâng ạ, nói về cái nạn lạm phát thì không biết rằng là sẽ kéo dài đến bao lâu, không biết rằng là ảnh hưởng đến đời sống của người dân như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, nạn lạm phát sẽ kéo dài, ít lắm là 2 năm nữa chứ không phải 1 năm thôi, là tại vì nó nhiều đa dạng lắm, rất là đa dạng. Khi mà một quốc gia đã đi vào một cái, sau khi chiến tranh hay là sau khi một cái crisis nào đó, một cái khủng hoảng nào đó, hay là sau một cái trường hợp này là sau cái cơn dịch, đại dịch của toàn cầu, kinh tế trở lại thì tất nhiên có nạn lạm phát, mà đôi khi nó chỉ tạm thời. Nhưng trường hợp này nó có cái cơ cấu, nó cơ cấu là tại vì con COVID-19 này nó ảnh hưởng đến chuỗi cung, đến thiếu nhân công và chuỗi cung ở bên những quốc gia mà xuất cảng vào Hoa Kỳ là quốc gia tiêu thụ, thì thiếu như vậy thì nó đẩy giá cả lên. Rồi người dân họ sau một cái thời gian họ ở nhà và họ không muốn đi làm nữa và họ hồi hưu sớm, thì lại thiếu nhân công thì những hãng họ phải gia tăng tiền lương, mà gia tăng tiền lương rất là tai hại, là gia tăng tiền lương là đi vô hết tất cả hàng hóa dịch vụ thì đẩy lạm phát lên. Rồi chưa kể đến sự khan hiếm của chip, của những cái chip mà chế tạo xe, bây giờ giá xe cũ bán như tôm tươi, còn người ta mua một xe cũ, người ta bán xe cũ còn nhiều hơn xe mới. Cái nạn ship này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chuỗi cung. Chỉ có Đài Loan là quốc gia duy nhất mà sản xuất ship trên 50% toàn cầu. Bây giờ Hoa Kỳ đang đầu tư rất mạnh vào ship. Tuy nhiên, đây là những cái điều mà nó đẩy giá lên. Mình ra đường mua đồ, chỗ nào cũng thấy giá cả gia tăng thực phẩm. Thì ảnh hưởng như thế nào? Nếu những quý vị nào hồi hưu tùy thuộc vào cái lương cố định, có nghĩa là tiền hồi hưu trong quỹ hồi hưu của mình, hay là an sinh xã hội là Social Security đó, thì quý vị thật sự không có ảnh hưởng bao nhiêu, là tại vì Social Security họ đã gia tăng trên 4% tiền lương cho năm 2022 rồi, và vì họ biết là lạm phát. Còn quý vị nào để tiền lương vào những ngân hàng để lấy tiền lãi đó, thì sẽ thấy cái interest rate nó gia tăng, thì nó có lợi cho những người đó. Tuy nhiên những giới trẻ đi làm việc mà phải mua xe, mua cổ, nhà cửa, hay là xăng nhớt, hay là đầu tư vào chứng khoán thì bị ảnh hưởng. Thành ra nó ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp, từ người như thế nào thưa cô. Ảnh nạn lạm phát, trong nạn lạm phát thì giá địa ốc có chiều hướng là gia tăng, họ đầu tư vào địa ốc nhiều hơn. Thành ra nó không có lợi cho kinh tế vĩ mô, Nhưng mà với những người hầu hưu tùy thuộc vào tiền lương tối thiểu và tiền lãi ở trong ngân hàng thì những người đó sẽ thấy có cái lợi đó, mặc dầu giá cả cũng gia tăng như vậy. Nhưng mà người Việt Nam mình có cách mà tiêu xài rất là tiết kiệm thì không ảnh hưởng bao nhiêu nếu quý vị nào mà với lương cố định của những người cao niên, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì một cái câu hỏi liên quan đến Việt Nam thì chúng ta cũng biết là công ty của VinFast có tham vọng là sẽ đưa vào thị trường Hoa Kỳ và chọn cái nơi là California vào cái thời điểm này với cái hai chiếc là SUV, thì không biết cái điều này nó có cơ hội hay không, bởi vì Quỳnh Lan có đọc một vài cái bản tin nghe nói là cái chiếc xe hơi VinFast này đó thì chỉ làm chưa hoàn chỉnh được tất cả các bộ phận mà chỉ làm một cái ở ngoài cái body thôi, có nhiều người họ muốn đi vào xem tận nơi phía trong cũng không xem được hết. Thì điều này có đúng hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là còn nhiều điều mà mình còn phải chờ đợi. Tuy nhiên, với cái đường lối của Việt Nam, thật sự ra, trong cộng đồng Việt Nam đó, có hai hướng. Một hướng là hoàn toàn chống hoàn toàn xe nào của đảng Cộng sản, nhất là VinFast, VinGroup chắc chắn là có đảng Cộng sản tham gia nhiều. Nhưng mà có một số những người trẻ thì họ nói rằng thà là cho Việt Nam thành công hơn là Trung Cộng. Trung Cộng đã 20 năm rồi muốn vào thị trường Hoa Kỳ không thành công được. Nhưng mà nếu xe Việt Nam thành công thì đó là điều tốt hay xấu? Đó là những câu hỏi cho cá nhân. Nhưng tuy nhiên mình nhìn vào trên phương diện kinh tế vĩ mô thì mình không nói về chính trị hay là tư tưởng riêng. Cái xe đường lối của VinFast, VinGroup, ông Phạm Nhật Vượng này đó, ông này là một tỷ phú giàu kinh khủng, một cái quốc gia thật nghèo. Mà cái hệ thống ông là cái tài sản cá nhân ông trị giá là 7.8 tỷ đô la. Ông tuyên bố rằng sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ đô la chịu lỗ trong 2 năm đầu để đưa VinFast xe của VinGroup, chiếc i35 và i36, hai chiếc nào vào thị trường Hoa Kỳ. Ông tuyên bố đã cách đây 2 năm rồi và cũng làm đúng theo chương trình vậy. Nhưng mà thời thế có vẻ thuận tiện cho VinFast. Vì sao? Là tại vì mặc dù tuyên bố trước đây 2 năm đâu có ai biết được thời bão đuổi bây giờ xe lại khan hiếm. Đâu có ai biết được cái chiều hướng xe điện lại đi mạnh như vậy. Đâu có ai biết được 1.2 tỷ đô la gọi là chương trình hạ tầng cơ sở infrastructure bill, trong đó có mấy chục tỷ đô la để hỗ trợ cho kỹ nghệ xe điện. Đâu có ai biết được là khan hiếm dầu hỏa đưa giá cả gia tăng, thành ra người ta yêu chuộng xe điện. Có nhiều cái điều rất là tốt. Và VinFast lại có những cái lợi điểm đó là may mắn mà thôi. Tuy nhiên, họ lại đưa vào hai chiếc xe mà họ chọn SUV. Đó là một cái đường hướng rất là tốt. Là tại sao? Là tại vì cái chiều hướng của Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ họ yêu chuộng xe SUV vô cùng. SUV nó có nhiều hạng, loại xe nhỏ hay xe lớn. Nhưng mà trên Hoa Kỳ trong một năm, trên 4 triệu chiếc SUV đã được bán, 4 triệu chiếc. Mà những chiếc SUV này của VinFast đó, họ tuyên bố thẳng thừng, họ không có giống như Trung Cộng. Trung Cộng họ nói rằng xe của họ là công nghệ của họ, tuyên bố rằng cái xe này lắp ráp là 98% là robot hết, cái xưởng họ tới 98% là máy móc. Nhưng mà chiếc i35 này máy là BMW, còn chiếc i36 là chiếc Presidente, là chiếc SUV loại bự thì máy VA của General Motors. Và cái dàn đồng là của nhà thiết kế của Ferrari. Cái design đẹp vô cùng, ở trong nó rất đẹp. Còn hệ thống mà tự động không người lái hay hệ thống mà ngay cả self-parking họ đều mua công nghệ khác. Có nghĩa rằng họ chỉ lắp ráp mà thôi. Và công nghệ họ mua sẵn sàng, công nghệ trả giá rất cao. Nhưng mà xe họ rất là cao, giá nó rất cao. Cách đây 2 năm họ đã tuyên bố giá sơ khởi. Nhưng mà kỳ này họ không tuyên bố giá cả, là họ biết họ đưa giá cả ra. Thì người ta nói rằng cái xe như vậy dạy gì đi mua VinFast, người ta mua BMW, người ta mua Tesla này rồi. Thành ra họ muốn cho thị trường của Hoa Kỳ đi vào tiểu bang California, là tiểu bang mà gọi là thuận lợi nhất cho xe điện. Những trạm sạc xe điện ở tiểu bang California nhiều nhất. Và tiểu bang California lại được hưởng cái lợi điểm của cái gói hạ tầng cơ sở về hỗ trợ xe điện nhiều nhất. Thành ra chiến lược, chiến thuật và ra xe này á, thật sự ra nếu có một cơ hội thì đây là cơ hội vàng son. Nhưng mà thành công hay không, con đường còn rất là dài và gọi là trong gai, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là giá bất động sản tại Thủ Thiêm thì lên cao hơn nhất trên thế giới, lên tới cái mức là 2.4 tỷ đồng cho 1 mét vuông, cao hơn cả ở Hồng Kông và Monaco hay ở Los Angeles rất là nhiều. Không biết rằng tại sao lại có cái chuyện lạ đời như vậy thưa giáo sư?
Vâng, thật sự là một chuyện gọi là hoàn toàn như là giá ảo. Giá ảo có nghĩa là giá bịa đặt đấy, nhưng mà thật sự nó đã xảy ra. Ở đó là Thủ Thiêm, quý vị biết, nhìn là Thủ Thiêm, quý vị biết là phía bên kia của sông Nhà Bè. Thật sự Thủ Thiêm là một chỗ thành phố, nó chưa có là bành trướng gì cả, đường xá, hệ thống hạ tầng cơ sở. Mà 2.4 tỷ có nghĩa là sao, là tương đương với 100.000 đô la. Một mét vuông thôi, mà gần như là đất vàng vậy đó. Một mét vuông đâu có lớn bao nhiêu, là 100.000 đô la. Bây giờ mình tương phản, một cái giá của Thủ Thiêm mà được cái Thủ Thiêm đó mà đấu giá đó, so sánh với những thành phố gọi là giá cả mắc nhất trên thế giới là như thế nào. Trên địa ốc đó, thật sự ra khi địa ốc đó nói 1 triệu đô la chẳng là bao nhiêu cả, bây giờ nói 1 triệu đô la thì mua được bao nhiêu đất. Mình tương phản để nhìn. Ở Monaco, quý vị biết đó là cái chỗ đẹp vô cùng, hệ thống đường xá, tất cả ăn chơi, tất cả đều nó vô cùng. Thì 1 triệu đô la đó, họ mua được 16 mét vuông ở bên Monaco. 1 triệu đô la đó, họ mua được 22 mét vuông ở Hồng Kông. Quý vị biết đất đai Hồng Kông nó mắc như thế nào? 1 triệu đô la là 22 mét vuông. 1 triệu đô la mua được 54 mét vuông ở Thượng Hải. 1 triệu đô la mua được 58 mét vuông ở Los Angeles. Và 1 triệu đô la mua được 66 mét vuông ở Bắc Kinh. Trong khi đó Thủ Thiêm 1 triệu đô la chỉ mua được 10 mét vuông mà thôi. Thật ra quý vị thấy là cái nó gọi là nó vô cùng vô lý. Thì đây là một cách vừa thổi giá, vì luật Việt Nam không có cấm những cái hệ thống gọi là thổi giá để làm lợi. Thổi giá có nghĩa là sao? Cái tập đoàn này đó, họ đấu giá cái giá sơ khởi đó, cho tới kết thúc đó, nhân gấp 7 lần, gần như gấp 8 lần. Và họ thổi giá là sao? Họ đưa một cái giá nó lên, họ cố tình họ đưa giá là sao? Là tại họ đã nắm đất những vùng khác gần đó rồi. Họ đưa vùng Thủ Thiêm một cái khu này ra đưa lên để chi? Để sau đó rồi là đất đai những cái vùng mà họ nắm sở hữu đó, họ sẽ được lợi. Khi mà đưa cái giá như vậy đó thì chắc chắn là sẽ lỗ, là tại vì đá và đất mà 100.000 đô la một mét vuông đó, không có hệ thống đường xá, hệ thống cơ sở, thì công ty nào họ sẽ đầu tư ở đó, cao ốc nào sẽ đầu tư đó, rồi thuê lại thì ai thuê hay mướn. Họ sẵn sàng chịu lỗ để họ làm lợi những chỗ khác, mà trong đó chắc chắn là có sự tham gia của cơ quan chính quyền, của Đảng Cộng sản hay tất cả này nọ. Luật Việt Nam không có những cái luật vì bảo vệ cho cái trường hợp thổi giá này, trong khi những quốc gia như Hoa Kỳ này nọ họ có hệ thống để bảo vệ, thưa chị.
Vâng, như vậy với cái giá mà thổi phồng lên quá cao như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế ở tại Việt Nam mà thưa giáo sư?
Vâng, mình hãy nhìn vào cái lịch sử cho thấy như thế nào. Sau khi mà Liên Xô là cái khối gọi là hồi xưa đó, Liên Xô đó tan vỡ vì nó break up đó, là hệ thống Liên Xô Cộng sản, thì họ Nga Xô đi về cái tư bản cũng nhanh hơn là Trung Cộng nữa. Và họ đi đến mức là gần như là không kiểm soát được. Và sau khi đó thì Moscow một thời gian rất lâu, giá giống như bên Việt Nam vậy, thổi phồng lên đến cái mức là thành phố, giá cả thành phố, địa ốc hay tất cả đời sống Moscow là cao nhất, cao hơn Tokyo cả chục năm. Mà bây giờ mình nhìn lại thì kinh tế của Nga Xô và Moscow như thế nào? Moscow vẫn còn mắc mỏ. Kinh tế Nga Xô là một trong những quốc gia rất là nghèo. Nga Xô nghèo, họ chỉ sống trên 70% ngân sách của quốc gia là tùy thuộc vào dầu hỏa, và mấy chục phần trăm còn lại là những cái kỹ nghệ và buôn bán vũ khí, họ chế tạo phi cơ chiến đấu, những cái vũ khí tối tân. Thành ra khi mà giá bất động sản lên như vậy, nó sẽ giết chết nền kinh tế của Việt Nam, mà nhất là trong cái thời điểm tế nhị này, sau khi gần như là 4 tháng trời đóng băng và không có kinh tế, bị gọi là gần như là không như lưu chuyển nữa. Những công nghiệp mà vốn đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam họ vỡ lẽ, họ nói rằng họ vào Việt Nam là tại sao? Là tại Việt Nam là thứ nhất là đất đai rẻ, cái thứ nhì nữa là công nhân trẻ dưới 37 rất nhiều, 37 tuổi rất nhiều, làm việc cần cù rất giỏi, hệ thống giáo dục khả dĩ và giá nhân viên, giá cả cho nhân viên tiền lương nó thấp hơn Trung Quốc rất nhiều và một cái môi trường rất thuận lợi. Họ đi vào ủng hộ vào Việt Nam. Bây giờ nếu mà giá thổi phồng trong cái kinh tế đang trỗi dậy mà nhất là hiện tại đang khan hiếm nhân công, sau khi mở lại cho đi lui lại đó, người dân họ về quê hết trơn hết rồi, thành ra ở Việt Nam không có công nhân. Mà bây giờ giá cả nó lên như vậy, nó thổi giá đi dây chuyền như vậy, thì công nhân ở miền quê làm sao mà thu hút họ về Sài Gòn hay là những vùng Hà Nội, Đà Nẵng, những vùng công nghiệp như vậy, không có chỗ ở lúc trước, bây giờ lại mắc mỏ hơn. Thành ra khi mà giá thổi phồng như vậy, họ chỉ cho một cái số người tối thiểu rất nhỏ, trong đó chắc chắn là có gọi là nhân viên chính quyền lợi điểm, trong khi kinh tế vĩ mô và đời sống người dân bị càng ngày càng chèn ép, thưa chị.
Dạ vâng, không biết rằng là muốn giải quyết cái tình trạng mà giá ảo địa ốc ở bên Việt Nam thì không biết cần phải có những cái biện pháp gì, thưa giáo sư?
Vâng, cái biện pháp nó đa dạng, nhưng mà cần được đầu tiên là dĩ nhiên là phải có những người lãnh đạo thanh liêm để thân trường, nhưng mà năm này họ chia tam sẽ tứ với những người có lợi điểm. Ví dụ như luật Việt Nam không cấm những nhân viên của thành phố hay là tỉnh trưởng, quận trưởng hay là quỹ trưởng gì đó, họ danh từ họ dùng đó, là họ được quyền tham gia trong cái đầu tư gì đó. Người ta bỏ công ăn việc làm, họ bỏ công nghiệp để họ đi mua đi bán lại cái giá, mà giá thì địa ốc thì chỉ là một chỗ đó để cho nó thổi phồng những chỗ khác. Đó là điều thứ nhất, không có luật cấm chính quyền tham gia vào những cái dự án đó. Mà chính quyền không đủ nữa, là vợ con và ngay cả em vợ, vợ vợ, những luật Hoa Kỳ họ cấm những đó. Luật Hoa Kỳ họ cấm những cái tổ hợp hay những cái công ty mà tập đoàn như vậy đó, mà họ cấu kết với nhau để địa ốc, có nghĩa Monopoly Antitrust. Chính quyền liên bang FTC và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ họ thanh tra những công ty mà họ thổi giá để họ làm lợi thì bị phạt án hình áp với này nọ rất là nhiều. Rồi nó phải có một cái giá tối thiểu hay là tối đa nào gia tăng về địa ốc, không thể mà một sớm một chiều như vậy. Và nó rất là nhiều đa dạng. Nếu mà không luật lệ nào kiểm soát đó, thì quý vị biết là thật sự ra người dân Hoa Kỳ không chẳng phải là tài giỏi hơn người dân nào khác hết. Dân Hoa Kỳ chưa chắc gì tài giỏi hơn khác, nhưng mà cái hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ nó gần như là nó tuyệt vời. Là tại sao phân chia quyền lực, và khi mà có sự lạm dụng về thổi giá gì thì đầu tiên là họ phạt cá nhân, nhưng mà đó là cái khởi đầu thôi, sau đó là họ chỉnh đốn cái hệ thống của chính quyền, phân chia quyền lực và những hệ thống cấm đi sự cấu kết và để thổi giá. Để đấy, khi mà Việt Nam mà không còn là một cái điểm son mà giá nhà địa ốc rẻ, người công nhân được đến làm việc nhiều, họ đi về quê hết mà lại thổi giá và để sống 3 ngày như vậy, thì chỉ có một số nhỏ ở trên là họ sẽ càng ngày càng triệu phú và tỷ phú, nhưng mà số người dân dưới họ về quê sống là nó sẽ giết chết nền kinh tế của Việt Nam. Thay đổi phải toàn diện, nó là trọn vẹn và toàn diện thì mới được. Đầu tiên là phải có luật lệ là cấm tuyệt đối tất cả nhân viên chính quyền và gia đình họ trực tiếp gián tiếp đầu tư vào những địa ốc. Cái thứ nhì nữa là có hệ thống gọi là kiểm soát và kiểm tra những cái tổ hợp hay những cái tập đoàn này có cấu kết với nhau hay không. Nó có thể thay đổi được, nhưng mà cần phải có sự thanh niêm ở phía trên, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Và bây giờ, từ bây giờ ngày hôm nay cho đến Noel thì cũng còn một tuần lễ, đúng vào tuần sau thì chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày 25 tháng 12. Cũng xin được chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư và gia đình Nam Phương một mùa lễ Noel thật là nhiều niềm vui, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Merry Christmas to everyone. Và chúng ta sẽ nói chuyện vào lần tới.
Dạ vâng, Merry Christmas cô, cũng như là gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc, và cũng như gia đình cô và tất cả quý thính giả vẫn yêu thương và vẫn lắng nghe các chương trình của đài ạ.
Dạ vâng, Merry Christmas, kính chúc quý vị an toàn, giữ gìn sức khỏe cẩn trọng, và tại vì cái sự lây lan của COVID ở tại Tiểu bang Texas trong tuần này đã gia tăng 46% rồi, và nó không có ngừng ở tại đây, chúng ta cần phải tiếp tục cẩn trọng. Xin kính chào.
Dạ vâng ạ, xin chào.
Seems to be a single penny left for me. That's good.